Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 65. Nhà vệ sinh trên tàu Fresiagento không lớn hơn nhà vệ sinh trên một chiếc máy bay thương mại, chỉ vừa đủ không gian để xoay người. Người đàn ông bị phát ban kết thúc cuộc điện đàm với thị trưởng và đút điện thoại vào túi. Tình hình đã thay đổi, ông ta nhận ra như vậy. Toàn bộ cảnh tượng đột nhiên đảo lộn và ông ta cần một lúc để trấn tĩnh. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mãi rồi. Người đàn ông nới chiếc cà vạt hoa và nhìn sững vào gương mặt nổi mẩn của mình trong gương. Trông ông ta còn tệ hơn so với ông ta tưởng. Xong, gương mặt ông ta không đáng lo lắng bằng cơn đau trong ngực. Hơi do dự, ông ta mở vài khuy áo và phanh áo sơ mi ra. Ông ta gượng nhìn vào gương và xem kỹ bộ ngực trần của mình. Chúa ơi, vết đen đang loang rộng. Phần da ở chính giữa ngực là một mảng màu tím đen. Đêm qua chỗ này chỉ bằng một quả bóng gôn, nhưng giờ đây nó đã to bằng quả cam. Ông ta chạm khẽ vào phần thịt mềm và cau mày. Ông ta vội vã cài lại khuy áo sơ mi, hy vọng mình sẽ có để thực hiện những gì cần làm. Một tiếng đồng hồ tới sẽ vô cùng quan trọng. Ông ta nghĩ bụng, một loạt nhiệm vụ vô cùng tinh vi. Ông ta nhắm mắt và gắng lấy lại tinh thần, nhẩm lại những việc cần phải diễn ra. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mất rồi, ông ta lại nghĩ thầm. Ông ta hít vài hơi thật sâu, đau nhói, hy vọng việc đó giúp trấn tĩnh tinh thần. Ông ta biết mình cần bình tĩnh nếu định giữ kín những ý định của mình. Sự bình tĩnh trong lòng rất quan trọng để có những hành động thuyết phục. Người đàn ông không xa lạ gì chuyện dối trá, nhưng lúc này tim ông ta vẫn đập thình thịch. Ông ta hít một hơi thật sâu nữa, đau nhói. Mày đã lừa dối mọi người suốt nhiều năm, ông ta tự nhủ. Đó chính là công việc mày đảm nhận. Sau khi định thần lại, ông ta chuẩn bị quay trở về chỗ London và Siena. Màn trình diễn cuối cùng của ta, ông ta nghĩ. Như một hành động thận trọng cuối cùng trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, ông ta tháo pin điện thoại di động để đảm bảo rằng chiếc điện thoại lúc này không còn hoạt động được nữa. Trông ông ta tái nhợt, Sienna nghĩ khi người đàn ông bị dị ứng trở lại buồng và ngồi xuống chiếc ghế kèm một tiếng thở dài đau khổ. Mọi việc ổn chứ? Sienna hỏi, vẻ quan tâm thấy rõ. Ông ta gật đầu. Vâng, cảm ơn, mọi thứ vẫn ổn. Rõ ràng đã lĩnh hội được tất cả thông tin người đàn ông định chia sẻ, Sienna chuyển sang chuyện khác. Tôi lại cần điện thoại của anh, cô nói. Nếu anh không phiền, tôi muốn tiếp tục tìm kiếm thông tin về tổng trấn. Có lẽ chúng ta có thể có được câu trả lời trước khi tới thăm Saint Mark. Không sao, ông ta nói, móc chiếc điện thoại từ trong túi và kiểm tra lại màn hình. Ôi, chán thật, pin của tôi tắt sau cuộc gọi vừa rồi, có vẻ như giờ nó tắt hẳn rồi. Ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ lát nữa chúng ta sẽ vào Vernisse, chúng ta chỉ việc đợi thôi. Nằm dặm ngoài khơi nước Ý, trên bong tàu The Mendacium, điều phối viên Knowlton im lặng nhìn thị trưởng đi vòng quanh gian buồng như một con thú bị nhốt trong chuồng. Sau cuộc điện thoại, rõ ràng thị trưởng đang cố vận hành cỗ máy tư duy, và Knowlton biết tốt hơn là không nên gây ồn ào trong lúc này. Cuối cùng, người đàn ông nước da sạm nắng lên tiếng, giọng ông ta nghiêm nghị đúng như Knowlton vẫn nhớ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cần đưa đoạn video này cho tiến sĩ Elizabeth Sinclair. Knowlton ngồi chết sững, không muốn bộc lộ vẻ ngạc nhiên của mình. Con quỷ tóc bạc ư? Người chúng ta đã giúp Zorit lẩn tránh suốt cả năm ư? Vâng, thưa ngài, tôi sẽ tìm cách gửi thư điện tử đoạn video này cho bà ta phải không? Chúa ơi, không! Khác gì mạo hiểm làm lộ đoạn video này cho PSE chúng chứ? Sẽ là cả một cơn cuồng loạn. Tôi muốn tiến sĩ Shin Kay có mặt trên bong tàu ngay khi các anh đưa được bà ấy tới đây. Knauton trợn mắt nhìn mà không sao tin nổi. Ông ấy muốn giám đốc WHO lên tàu Zermedasium. Thưa ngài, việc phá bỏ quy trình bí mật của chúng ta rõ ràng có nguy cơ. Hãy làm đi, Knauton. Ngay bây giờ.
Chương 66. FS-2080 đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu Freccia Gento đang lao vùn vụt, trông vào bóng của Robert Langdon phản chiếu trong lớp kính. Vị giáo sư vẫn đang suy nghĩ về những đáp án có thể trả lời câu đố về chiếc mặt nạ người chết mà Bertrand Jobrit đã tạo ra. Bertrand, FS-2080 nghĩ thầm. Lạy Chúa, mình nhớ anh ấy. Nỗi đau mất mát nhói lên. Cái đêm hai người gặp gỡ vẫn giống như một giấc mơ kỳ lạ. Chicago, trận bão tuyết. Tháng giêng, 6 năm về trước, nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm qua. Mình đang lê bước trên những đống tuyết trắng dọc đại lộ Magnificent Mile hút gió, cổ áo dựng đứng lên trong cơn nhòa trắng chói mắt. Dù lạnh, mình vẫn tự nhủ rằng chẳng có gì ngăn nổi nơi mình đi tới đích đến. Tối nay là cơ hội mình được nghe Bertrand vĩ đại nói chuyện. Riêng. Mình đã đọc mọi thứ mà người đàn ông này viết ra và mình biết mình rất may mắn có được 1 trong 500 tấm vé của sự kiện này. Khi mình đến hội trường, gần như tê cóng vì gió lạnh, mình phát hoảng khi biết rằng gian phòng gần như trống trơn. Buổi nói chuyện bị hoãn chăng? Thành phố gần như ngưng hoạt động do thời tiết nên Zobrist không thể đến được tối nay chăng? Nhưng anh ấy vẫn đến đó. Một dáng người cao ráo, lịch lãm bước lên sân khấu. Anh ấy rất cao, rất cao, với đôi mắt màu lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt toàn bộ bí mật của thế giới. Anh ấy nhìn khắp hội trường vắng hoe, chỉ có khoảng 10 người hâm mộ và mình cảm thấy xấu hổ vì hội trường gần như trống trơn. Đây chính là Bertrand Jobrit. Một sự im lặng đáng sợ khi anh ấy đăm đăm nhìn mọi người, nét mặt rắn đanh. Sau đó, rất đột ngột, anh ấy phá lên cười, đôi mắt màu lục của anh ấy loe sáng. Vứt cha cái khán phòng trống trơn này đi thôi. Anh ấy nói, khách sạn của tôi ở ngay bên cạnh, chúng ta tới quán rượu nào. Mọi người hò reo và một nhóm nhỏ cùng di chuyển sang quán rượu của khách sạn kế bên, nơi bọn mình cùng quây quần trong một quầy lớn và gọi đồ uống. Jobrit khiến bọn mình thích thú với những câu chuyện về sự nghiệp nghiên cứu của anh ấy, quá trình thành danh và những suy nghĩ của anh ấy về tương lai của ngành điều khiển gen. Dựa vào, chủ đề chuyển sang niềm say mê mới của Jobrit đối với triết lý siêu nhân học. Tôi tin rằng siêu nhân học là hy vọng duy nhất cho sự tồn tại lâu dài của nhân loại. Jobrit giảng giải, vạch áo sơ mi và cho tất cả nhìn thấy hình xăm H+ trên bả vai. Các bạn thấy đấy, tôi cam kết hoàn toàn. Mình cảm thấy như thể mình đang được gặp gỡ riêng một ngôi sao nhạc rock vậy. Mình chưa bao giờ hình dung đến việc một thiên tài di truyền học được tôn vinh lại có sức lôi cuốn hoặc hấp dẫn riêng đến vậy. Mỗi lần Jobrit liếc nhìn mình, đôi mắt xanh lục của anh ấy lại dấy lên trong mình một cảm giác hoàn toàn khác lạ, một ham muốn nhục dục sâu thẳm. Đêm trôi đi, cả nhóm thư dần khi các vị khách lần lượt cáo lỗi rút lui. Đến nửa đêm, chỉ còn mỗi mình ngồi với Bertrand Jobrit. Cảm ơn anh vì buổi tối nay. Mình nói với anh ấy, hơi ngà ngà vì quá chén. Anh đúng là một giáo viên tuyệt vời. Lại tâng bốc phải không? Jobrit mỉm cười và ghé lại gần hơn, giờ chân bọn mình chạm nhau. Điều đó sẽ đưa em tới mọi nơi đấy. Chuyện tán tỉnh rõ ràng không thích hợp tí nào, nhưng đó là một đêm gió tuyết tại một khách sạn vắng vẻ ở Chicago, và có cảm giác như thế cả thế giới ngừng lại. Vậy em nghĩ gì nào? Joe Britt nói, uống với anh vài ly tại phòng anh nhé. Mình như đông cứng lại, biết rõ chắc chắn trông mình giống như một con hươu trước ánh đèn pha. Đôi mắt của Joe Britt hấp hay ân cần. Để anh đoán nhé. Anh ấy thì thào, em chưa bao giờ ở cùng với một người đàn ông nổi tiếng. Mình cảm thấy máu dồn lên mặt, cố gắng giấu đi những xúc cảm dâng trào, xấu hổ, phấn khích, sợ hãi. Thực ra, nói rất thật, mình nói với anh ấy, em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào. Joe Britt mỉm cười và nhích lại sát hơn. Anh không biết chắc em đang chờ đợi điều gì, nhưng hãy để anh là người đầu tiên của em. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên thiếu của mình biến mất, như bốc hơi vào màn đêm gió tuyết. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy một nỗi khát khao được giải phóng khỏi tâm lý xấu hổ. Mình muốn anh ấy. Mười phút sau, bọn mình đã ở trong phòng khách sạn của Joe Britt, trần truồng trong vòng tay nhau. Joe Britt không vội vàng, bàn tay kiên nhẫn của anh ấy mơn trớn những cảm xúc từ cơ thể ngây dại của mình mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Đây là lựa chọn của chính mình, anh ấy không hề ép buộc mình. Trong vòng tay ôm ấp của Joe Britt, mình cảm thấy như thể mọi thứ trên thế giới đều đâu vào đấy. Mình nằm dài ở đó, đăm đăm nhìn qua cửa sổ ra màn đêm gió tuyết. Mình biết mình sẽ theo người đàn ông này tới bất kỳ đâu.
Đoàn tàu Fresia-Gento đột ngột chậm lại. FS-2080 bừng tỉnh khỏi ký ức hạnh phúc và trở lại với hiện tại buồn rầu. Bertrand, anh đã đi rồi. Đêm đầu tiên bên nhau của họ là bước khởi đầu của một hành trình kỳ lạ. Mình còn hơn là người tình của anh ấy. Mình là tín đồ của anh ấy. Cầu Liberta, Langdon nói, chúng ta sắp đến nơi rồi. FS 2080 gật đầu buồn bã, mắt nhìn ra vùng nước trong vực Veneta, nhớ lại đã từng có lần rong buồm ở đây cùng Bertrand. Một hình ảnh yên bình, giờ đây tan biến thành ký ức hãi hùng cách đây một tuần. Mình có mặt ở đó khi anh ấy nhảy khỏi tháp Badia. Đôi mắt mình là đôi mắt cuối cùng anh ấy nhìn thấy.
Chương 67. Chiếc NetJet Citation Excel sóc nảy qua tầng không khí nhiễu mạnh khi nó lao vút lên từ sân bay Tassinato và trao về phía Vernisser. Trên máy bay, tiến sĩ Elizabeth Sinclair không chú ý mấy đến chuyến khởi hành chẳng mấy êm ả, trong lúc bà lơ đễnh mân mê cái bùa của mình và nhìn ra khoảng không trống rỗng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng họ đã thôi tiêm thuốc cho bà, và đầu óc Sinclair đã tỉnh táo hơn. Trên ghế bên cạnh bà, đặc vụ Bruder vẫn im lặng, có lẽ đang thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện vừa mới diễn ra. Mọi thứ đều đảo ngược. Xin cây nghĩ bụng, vẫn đang phải cố gắng tin vào những gì bà vừa chứng kiến. 30 phút trước, họ ảo tới cái sân bay nhỏ xíu để chặn đầu Langdon khi anh lên một chiếc máy bay tư nhân mà anh thuê. Thay vì tìm thấy vị giáo sư, họ chỉ thấy một chiếc Citation Excel rảnh rỗi cùng hai phi công của hãng NetJet đang rảo bước trên lối đi trải đá và kiểm tra đồng hồ đeo tay. Chẳng thấy Robert Langdon đâu cả. Rồi có một cuộc điện thoại gọi tới. Khi điện thoại reo, Sinclair vẫn ở vị trí bà đã ngồi cả ngày, băng ghế sau của chiếc xe thùng đen. Đặc vụ Bruder chui vào xe với vẻ ngơ ngác trên mặt khi trao điện thoại của mình cho bà. Một cuộc gọi khẩn cho bà, thưa bà. Ai vậy? Bà hỏi. Ông ấy đề nghị tôi chỉ nói với bà rằng ông ấy có thông tin khẩn cấp muốn cho bà biết về Bertrand Joe Britt. Xin cây vồ lấy điện thoại. Tiến sĩ Elizabeth xin cây đây. Tiến sĩ xin cây, bà và tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tổ chức của tôi chịu trách nhiệm về việc che giấu Bertrand Jobrick trước bà suốt năm qua. Xin cây ngồi thẳng dậy. Cho dù các ông là lũ quái nào, thì các ông cũng đang che giấu một kẻ tội phạm. Chúng tôi chẳng làm gì phạm pháp, nhưng điều đó không... Thật lố bịch. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hít một hơi dài, kiên nhẫn, nói rất mềm mỏng. Bà và tôi sẽ có đủ thời gian để tranh luận về vấn đề đạo đức trong những hành động của tôi. Tôi biết bà không biết tôi, nhưng tôi biết khá nhiều về bà. Ông Jobrick đã trả tôi hậu hĩnh để ngăn bà và những người khác lại gần ông ấy trong năm vừa qua. Giờ tôi đang phá bỏ quy trình nghiêm ngặt của chính mình bằng việc liên lạc với bà. Nhưng tôi tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau. Tôi e rằng Bertrand Jobrick có thể đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp. Xin cây không thể đoán nổi người đàn ông này là ai. Ông vừa mới phát hiện điều này phải không? Đúng như vậy, vừa mới đây. Giọng ông ta nghiêm chỉnh. Xin cây cố gắng gạt bỏ hết lớp mạng nhện. Ông là ai? Người muốn giúp bà trước khi quá muộn. Tôi có trong tay thông điệp video do Bertrand Jobrick tạo ra. Ông ta đề nghị tôi công bố cho thế giới vào ngày mai. Tôi nghĩ bà cần xem nó ngay lập tức. Nó nói gì? Không nói được qua điện thoại. Chúng ta cần gặp nhau. Sao tôi biết tôi có thể tin tưởng ông? Bởi vì tôi sắp nói cho bà biết Robert Langdon đang ở đâu và tại sao anh ta lại hành động lạ lùng như vậy. Xin cây thấy choáng váng khi nhắc đến Langdon và bà kinh ngạc khi nghe lời giải thích lạ lùng. Người đàn ông này dường như đã đồng lõa với kẻ thù của bà suốt năm qua. Nhưng khi nghe thấy các tình tiết, lòng bà mách bảo bà cần tin những gì ông ta đang nói. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Sự hợp tác của họ dẫn tới việc trưng dụng chiếc NetJet Citation Excel bị bỏ rơi. Xin cây và những người lính giờ đang đuổi về phía Vernisher, nơi mà theo thông tin của người đàn ông này, Langdon và hai bạn đồng hành hiện đang tới bằng tàu hỏa. Đã quá trễ để gọi cho giới chức địa phương, nhưng người đàn ông trên điện thoại nói đã biết chỗ Langdon đang tới. Quảng trường Saint Mark à? Xin cây cảm thấy một cơn ớn lạnh. Bà hình dung ra đám đông ở khu vực sầm uất nhất của Vernisher. Sao ông biết chỗ này? Không nói trên điện thoại được, người đàn ông nói. Nhưng biết rằng Robert Langdon vô tình đang đi cùng một nhân vật rất nguy hiểm. Kẻ nào? Một trong những kẻ tâm phúc thân cận nhất của Jobrick. Người đàn ông thở dài não nề. Một kẻ tôi tin tưởng, thật ngu ngốc, rõ ràng như vậy. Giờ đây tôi tin kẻ đó có thể là một hiểm họa ghê gớm. Khi chiếc máy bay tư nhân lao tới sân bay Marco Polo của Vernisher, mang theo Xin Cây và 6 người lính, suy nghĩ của Xin Cây trở lại với Robert Langdon. Cậu ấy bị mất trí nhớ ư? Cậu ấy không nhớ được gì sao? Tin lạ lùng này, mặc dù giải thích được vài việc, nhưng lại khiến Xin Cây càng cảm thấy lo lắng hơn so với chuyện đã kéo vị học giả xuất chúng vào cuộc khủng hoảng này. Mình khiến cho cậu ấy chẳng còn lựa chọn nào cả. Gần 2 ngày trước, khi Xin Cây tuyển mộ Langdon, bà thậm chí còn không để anh quay về nhà lấy hộ chiếu. Thay vào đó, bà thu xếp để anh thuận lợi đi qua sân bay Florence với tư cách liên lạc viên đặc biệt cho Tổ chức Y tế Thế giới. Khi chiếc C-130 lao ẩm lên không và nhắm về phía đông vượt Đại Tây Dương, Xin Cây liếc nhìn Langdon ngồi bên cạnh và nhận thấy trông anh không được ổn. Anh đang nhìn chăm chú vào vách của phần thân máy bay không hề có cửa sổ. Giáo sư, anh nhận ra chiếc máy bay này không có cửa sổ phải không? Cho tới gần đây, nó vẫn được sử dụng như một phương tiện quân sự. Langdon quay lại, mặt tái mét. Vâng, tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc bước chân lên khoang. Tôi không được khỏe khi ở trong những không gian kín mít. Cho nên anh đang vờ như nhìn ra một cửa sổ tưởng tượng à? Anh mỉm cười bẽn lẽn. Đại loại như vậy. Chà, hãy xem thứ này đi. Bà rút ra một bức ảnh chụp gã kẻ thù mắt xanh lục cao lêu nghêu và để nó trước mặt anh. Đây chính là Bertrand Jobrist. Xin cây đã nói cho Langdon biết về cuộc đối đầu của bà với Jobrist tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, niềm say mê của hắn với phương trình khải huyền dân số, những nhận xét được lan truyền rộng rãi của hắn về những lợi ích mang tính toàn cầu của cái chết đen, và đáng sợ nhất là sự biến mất hoàn toàn của hắn trong năm vừa qua. Làm thế nào một nhân vật nổi bật như ấy lại ẩn nấp được lâu như vậy? Langdon hỏi. Ông ta có rất nhiều trợ giúp, sự trợ giúp chuyên nghiệp, thậm chí có lẽ của một chính phủ nước ngoài. Chính phủ nào lại chấp nhận việc tạo ra một đại dịch chứ? Chính là những chính phủ tìm mọi cách có được các đầu đạn hạt nhân ở chợ đen. Đừng quên rằng một đại dịch hiệu quả cũng chính là một vũ khí sinh hóa tối thượng. Và nó rất đáng tiền. Jobrist có thể dễ dàng nói dối các đối tác của mình và trấn an họ bằng sự sáng tạo của hắn có phạm vi hạn chế. Jobrist sẽ là người duy nhất hiểu rõ sáng tạo của hắn có sự tác động như thế nào. Langdon im lặng. Trong bất kỳ trường hợp nào, xin cây nói, nếu không phải vì quyền lực hoặc tiền bạc, thì những kẻ giúp Jobrist có thể vì chung hệ tư tưởng. Jobrist không thiếu những môn đệ làm bất kỳ việc gì vì hắn. Hắn là một nhân vật tiếng tăm. Thực tế hắn từng có bài phát biểu tại trường đại học của anh cách đây không lâu. Ở Harvard sao? Xin cây rút ra một cây bút và viết lên mép tấm ảnh của Jobrist. Chữ H kèm theo một dấu cộng. Anh rất quen với các biểu tượng. Bà nói, anh có nhận ra thứ này không? Hát cộng. Langdon thì thào, gật đầu. Chắc chắn rồi, cách đây mấy mùa hè, nó được trưng ở khắp trường. Tôi cứ đinh ninh của một hội thảo hóa học gì đó. Xin cây bật cười. Không, đó là những dấu hiệu của hội nghị thượng đỉnh nhân văn cộng 2010, một trong những cuộc gặp lớn nhất về siêu nhân học. Hát cộng là biểu tượng của phong trào siêu nhân học. Langdon nghiêng đầu, như thể cố lĩnh hội thuật ngữ. Siêu nhân học, xin cây nói, là một phong trào trí thức, một dạng triết thuyết, và nó nhanh chóng bén rễ trong cộng đồng khoa học. Cơ bản nó nói rằng con người cần sử dụng công nghệ để vượt lên những nhược điểm cố hữu trong cơ thể mình. Nói cách khác, bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của con người là chúng ta bắt đầu kiến tạo bản thân về mặt sinh học. Nghe đáng ngại quá. Langdon nói. Như tất cả mọi thay đổi, chỉ là vấn đề mức độ. Về mặt kỹ thuật, chúng ta kiến tạo bản thân đã nhiều năm, phát triển các loại vaccine giúp trẻ em miễn dịch trước một số bệnh tật nhất định, bại liệt, đậu mùa, thương hàn. Sự khác biệt là ở chỗ giờ đây, với những đột phá của Jobrist trong lĩnh vực điều khiển di truyền chuỗi phôi, chúng ta đang học cách tạo ra những kiểu miễn dịch có thể thừa kế được. Những thứ sẽ tác động đến người nhận ở cấp độ chuỗi phôi lõi, làm cho tất cả thế hệ kế tiếp miễn dịch trước bệnh đó. Langdon trông thảng thốt. Vậy loài người cơ bản sẽ trải qua một bước tiến hóa, làm cho mình miễn dịch với thương hàn phải không? Đúng hơn là một bước tiến hóa có sự hỗ trợ. Xin cây đính chính. Bình thường, quá trình tiến hóa, cho dù đó là loài cá thở bằng phổi phát triển đôi chân, hay loài vượn phát triển ngón cái biết riêng rẽ, đều phải mất hàng nghìn năm. Giờ đây chúng ta có thể tạo ra những thích nghi di truyền triệt để chỉ trong một thế hệ. Những người đề xướng công nghệ này coi nó là biểu tượng cao nhất của sự tồn tại loài tương thích nhất, theo thuyết Darwin. Con người trở thành loài học được cách cải tiến quá trình tiến hóa của chính mình. Nghe giống như đang thay vai trò của Chúa vậy. Langdon đáp. Tôi hoàn toàn đồng ý. Xin cây nói. Tuy nhiên,
Zubrid cũng như nhiều nhân vật siêu nhân học khác lớn tiếng cho rằng chính nghĩa vụ tiến hóa của loài người là có toàn quyền sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Chẳng hạn, đột biến di truyền chuỗi phôi để cải thiện với tư cách một giống loài. Vấn đề là cấu tạo di truyền của chúng ta giống như một ngôi nhà dựng bằng những lá bài, mỗi lá gắn kết và được hỗ trợ bởi rất nhiều lá khác, thường theo những cách thức chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta tìm cách loại bỏ chỉ một đặc điểm của con người thôi, chúng ta có thể khiến cho hàng trăm đặc điểm khác thay đổi theo, có lẽ tạo ra những hậu quả tai hại. Langdon gật đầu. Cho nên tiến hóa mới là một quá trình dần dần. Chính xác. Xin cây nói, cảm thấy mỗi khắc trôi qua bà càng thán phục vị giáo sư này. Chúng ta đang chấp vá một quá trình phải mất rất lâu để tạo dựng. Đây là những quãng thời gian nguy nan. Giờ đây đúng là chúng ta có khả năng kích hoạt các chuỗi gen nhất định để làm cho con cháu chúng ta thêm khéo léo, có khả năng chịu đựng, sức mạnh và thậm chí trí thông minh. Cơ bản là một chủng loại siêu hạng. Những cá nhân được củng cố theo giả thiết này được nhóm siêu nhân học gọi là hậu nhân loại. Một số người trong bọn họ còn tin rằng đó sẽ là tương lai giống loài chúng ta. Nghe lạ ta như thuyết ưu sinh vậy. Langdon đáp lời. Câu nói đó khiến cho Sinclair sởn gai ốc. Vào những năm 1940, các nhà khoa học quốc xã nghĩ ra một công nghệ mà họ gọi bằng thuật ngữ thuyết ưu sinh, cố gắng sử dụng phương pháp điều khiển gen sơ khai để tăng tỷ lệ những người có các đặc điểm di truyền mong muốn nhất định, trong khi giảm tỷ lệ sinh của những người có các đặc điểm không mong muốn bằng. Thanh lọc sắc tộc ở cấp độ di truyền. Có những điểm tương đồng. Xin cây thừa nhận. Và dù khó hình dung người ta sẽ tạo tác một chủng người mới như thế nào, có nhiều người thông minh tin rằng điều quan trọng với sự tồn vong là chúng ta phải bắt đầu quá trình đó. Một trong những cộng tác viên của tạp chí siêu nhân học H+ đã mô tả phương pháp khiến di truyền chuỗi phôi như là bước rõ ràng kế tiếp và cho rằng nó có đặc tiềm năng đích thực của giống loài chúng ta. Xin cây tạm nghỉ. Thêm nữa, để bảo vệ cho tạp chí ấy, họ còn đăng lên bài viết trên tạp chí Discover nhan đề "Ý tưởng nguy hiểm nhất trên thế giới". Tôi nghĩ tôi đứng về nhóm thứ hai. Langdon nói. Ít nhất cũng từ quan điểm văn hóa xã hội. Tại sao? Chà, tôi cho rằng những hình thức thúc đẩy di truyền giống phẫu thuật thẩm mỹ khá tốn kém, phải không nào? Dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng cải thiện bản thân hoặc con cái mình.
Có nghĩa là những hình thức thúc đẩy di truyền hợp pháp lập tức tạo ra một thế giới của những người có và không có. Chúng ta đã có một hố sâu ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo. Nhưng phương pháp điều khiển di truyền sẽ tạo ra một chủng tộc siêu nhân và những người bị xem là cận nhân. Bà có nghĩ người ta lo ngại về 1% người siêu giàu đang điều khiển thế giới không? Hãy hình dung nếu 1% đó cũng chính là giống loài siêu việt, thông minh hơn, khỏe hơn, lành mạnh hơn. Đó sẽ là động cơ chín muồi chế độ nô lệ hoặc thanh lọc sắc tộc.
Xin cây mỉm cười với vị học giả điển trai bên cạnh. Giáo sư, anh nắm bắt rất nhanh những gì tôi tin là cạm bẫy nghiêm trọng nhất của phương pháp điều khiển di truyền. Chà, có thể tôi nắm bắt được điều đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu Zubrid. Toàn bộ tư tưởng siêu nhân học này dường như nhằm cải thiện nhân loại, làm cho chúng ta khỏe hơn, cứu chữa các bệnh chết người, làm tăng tuổi thọ của chúng ta. Nhưng quan điểm của Zubrid về tình trạng quá tải dân số dường như lại tán thành việc giết bớt người. Những ý tưởng của ông ta về siêu nhân học và quá tải dân số có vẻ mâu thuẫn nhau, phải không?
Xin cây thở dài não nề. Đó là một câu hỏi thú vị, và rủi thay, nó lại có câu trả lời rất rõ ràng và đáng ngại.
Zubrid hoàn toàn tin vào siêu nhân học, ở chỗ làm cho giống loài tốt hơn thông qua công nghệ. Tuy nhiên, hắn cũng tin loài người sẽ tuyệt chủng trước khi có cơ hội làm được việc đó. Thực tế, nếu không có ai hành động, dân số quá đông sẽ giết chết loài người trước khi chúng ta có cơ hội nhận ra triển vọng của phương pháp điều khiển di truyền.
Mắt Lang Don mở to. Vậy là Zobrist muốn giảm bớt loài người để có thêm thời gian. Xin cây gật đầu. Hắn từng mô tả mình giống như kẻ mắc kẹt trên một con tàu, nơi hành khách tăng lên gấp đôi sau mỗi giờ, trong khi hắn đang cố hết sức dùng một chiếc thuyền để cứu sinh trước khi con tàu chìm do chính sức nặng của nó. Bà ngừng lại. Hắn chủ trương đẩy bớt một nửa số người trên tàu xuống biển. Lang Don nheo mắt. Một suy nghĩ đáng sợ. Chắc chắn. Đừng nhầm lẫn về nó. Bà nói. Zobrist tin chắc rằng việc quyết liệt kiềm chế dân số loài người một ngày nào đó sẽ được ghi nhận như là hành động tối thượng của chủ nghĩa anh hùng. Thời khắc loài người chọn cách tồn tại. Như tôi đã nói, thật đáng sợ. Còn hơn thế, vì Zobrist không hề là kẻ duy nhất mang suy nghĩ ấy. Khi Zobrist chết, hắn trở thành một kẻ tử vì đạo đối với rất nhiều người. Tôi không biết chúng ta sẽ đối phó với những ai khi đến Florence, nhưng chúng ta sẽ cần rất cẩn trọng. Chúng tôi sẽ không phải là người duy nhất cố gắng truy tìm cho ra dịch bệnh này. Mà vì sự an toàn của anh, chúng tôi không thể để cho kẻ nào biết anh có mặt ở Ý để truy tìm nó. Lang Don kể cho bà nghe về người bạn của anh là Inazio Busoni, một chuyên gia về Dante. Người Lang Don tin có thể giúp anh vào cung điện Vecchio sau giờ mở cửa để xem xét bức tranh có chữ Sercatrova như trong máy chiếu của Zobrist. Busoni có thể cũng giúp Lang Don hiểu câu trích dẫn kỳ lạ về cặp mắt chết chóc. Xin cây vuốt mái tóc bạc dài của mình ra sau và chăm chú nhìn Lang Don. Hãy tìm và sẽ thấy. Giáo sư ạ, thời gian đang cạn dần. Xin cây bước lại một phòng chứa trên máy bay và lấy chiếc ống bảo quản rất nguy hiểm, loại bảo mật nhất của WHO, loại có khả năng khóa bằng sinh trắc học. Đưa ngón tay cái của anh đây. Bà nói và đặt ống trước mặt Lang Don. Lang Don có vẻ ngơ ngác, nhưng làm theo. Xin cây cài đặt chương trình cho cái ống để Lang Don là người duy nhất có thể mở được. Sau đó bà cầm lấy cái máy chiếu nhỏ xíu và đút nó vào bên trong ống. Hãy nghĩ nó như một hộp khóa có thể mang theo người. Bà mỉm cười nói. Với một biểu tượng nguy hiểm sinh học ư? Lang Don có vẻ không thoải mái. Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Nói một cách lạc quan, sẽ không ai dùng nó gây rối. Lang Don xin phép duỗi chân và sử dụng nhà vệ sinh. Trong khi anh rời đi, xin cây cố gắng nhét cái ống đã niêm kín vào túi áo khoác của anh. Rất tiếc nó lại không vừa. Cậu ấy không thể công nhiên mang cái máy chiếu này trước bao cặp mắt được. Bà ngẫm nghĩ một lúc và sau đó quay trở lại phòng chứa để lấy một con dao mổ và một túi chỉ khâu. Với độ chính xác chuyên nghiệp, bà rạch một đường trên lớp lót áo khoác của Lang Don, rồi cẩn thận khâu một chiếc túi bí mật bằng đúng kích cỡ cần để giấu cây ống nghiệm. Khi Lang Don trở lại, bà vừa hoàn thành xong đường khâu cuối cùng. Vị giáo sư sững lại và trợn mắt nhìn, như thể bà vừa làm hỏng bức Mona Lisa vậy. Bà nhét vào lớp lót chiếc áo Harris Tweed của tôi à? Yên tâm đi, giáo sư. Bà nói, tôi là một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo, các mũi khâu đều rất chuyên nghiệp.